là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 19 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh cho ý kiến và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2023.
Những lợi ích khi các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.
Thanh niên huyện Mù Căng Chải có gần 100 mô hình kinh tế.
Cảnh sát với thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh để cho ý kiến về nội dung chương trình kịch bản điều hành chi tiết dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh đã báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đối với đại hội cấp trên cơ sở, đến ngày 26 tháng 7 năm 2022, 10 trên 10 tổ chức hội cấp trên cơ sở đã tiến hành đại hội. Đối với công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027, đến nay Hội Cựu chiến binh tỉnh đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, quy chế, chương trình kịch bản điều hành đại hội, đề án nhân sự Ban chấp hành, triển khai lấy ý kiến các cấp hội tham gia vào dự thảo các văn kiện, phân công tham luận tại đại hội. Hiện tại, Hội Cựu chiến binh tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội, chuẩn bị các nội dung báo cáo thường trực Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chuẩn bị thông cáo báo chí trước thềm đại hội. Dự kiến, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2022. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự để chỉnh sửa, bổ sung vào phương án tổ chức đại hội, xin ý kiến Trung ương Hội để thống nhất lại phương án nhân sự, nghiên cứu, cân nhắc, điều chỉnh lại chủ đề đại hội, ngắn gọn, khái quát.
Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Văn Yên đã khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập cấp huyện. Đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành địa phương trong tỉnh. Sau lễ khai mạc, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên đã tổ chức diễn tập vận hành cơ chế với các hội nghị Ban Thường vụ huyện ủy nhằm quán triệt chỉ thị Ban Thường vụ tỉnh ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp quốc phòng, triển khai các biện pháp đặc biệt để duy trì hoạt động của địa phương trong tình trạng khẩn cấp quốc phòng và một số cuộc họp của các lực lượng triển khai kế hoạch chống biểu tình, bạo loạn chính trị, giải cứu con tin, giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng chỉ thị bảo đảm cho các bộ phận thực hiện kế hoạch chống biểu tình, bạo loạn chính trị, giải cứu con tin. Cũng trong sáng nay, các lực lượng tham gia diễn tập đã thực hành xử trí tình huống A2 với tình huống giả định một nhóm khủng bố các phần tử phản động và đối tượng hình sự ma túy có mang theo súng đạn vật liệu nổ. Bọn chúng đã cướp tiền tài sản của người dân và gây thương tích cho người dân, vượt lên đường cao tốc, cướp xe khách, khống chế con tin, dồn vào một địa điểm hồ nước có địa hình hiểm trở và đòi yêu sách. Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng Công an huyện đã phối hợp với các lực lượng triển khai phương tiện nhanh chóng tiếp cận địa điểm, phương án xử lý tình huống đánh bắt các đối tượng khủng bố, giải thoát con tin. Qua phong tỏa ngăn chặn không cho các đối tượng tẩu thoát. Thông qua việc hiệp đồng bố trí các đội nghiệp vụ được trang bị vũ trang tiếp cận mục tiêu ở dưới nước và trên bờ, đã khống chế bắt giữ tiêu diệt các đối tượng khủng bố, giải cứu thành công toàn bộ con tin, đồng thời rà soát tháo gỡ bom mìn, tổ chức phòng cháy chữa cháy rừng và sơ cấp cứu nạn nhân. Thông qua diễn tập thực binh, xử trí tình huống A2 với sự tham gia của các lực lượng công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện và các lực lượng khác đã hoàn thành tốt các nội dung kịch bản đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Tiết kiệm thời gian, chi phí vận chuyển và bảo quản hóa đơn một cách tối ưu, giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà, đảm bảo an toàn bảo mật là những tiện ích mà hóa đơn điện tử mang lại cho người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo điều kiện và môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên thời sự. chính thức chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy từ giữa năm 2019. Công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái đã tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng mỗi năm tiền đặt in hóa đơn và lưu trữ hóa đơn chứng từ. Theo bộ phận kế toán của doanh nghiệp, trước kia dùng hóa đơn giấy thường hay bị mất mát hóa đơn. Từ khi sử dụng hóa đơn điện tử, công ty có thể gửi trực tiếp cho khách hàng thông qua email, tin nhắn điện tử cho khách hàng. Do vậy, tiết kiệm đáng kể chi phí vận chuyển, đồng thời khách hàng cũng sẽ nhanh chóng nhận được hóa đơn mà không cần mất thời gian chờ đợi. Thêm vào đó, hóa đơn điện tử cũng giảm được các rủi ro do mất mát hóa đơn trong khâu vận chuyển, giao nhận, hạn chế các vụ việc tranh chấp kiện tụng xảy ra. Nói về những tiện lợi do sử dụng hóa đơn điện tử mang lại, ông Nguyễn Thanh Sơn, kế toán trưởng công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái nói:
Về hóa đơn điện tử thì là nó giúp cho cái việc lưu trữ là cái vấn đề là lên hàng đầu. Đầu tiên là lưu trữ là mình lưu trữ bằng máy. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó rất thuận tiện cho công tác tra cứu ở bất kể chỗ nơi nào, mình cũng có thể tra cứu được cái thông báo phát hành của mình và cái mình có kiểm soát được cái đấy. Cái này thì nó rất là minh bạch, và là các cái hóa đơn điện tử sau khi phát hành thì nó được lưu trữ rất là bảo mật và rất là thuận tiện.
Việc ngành thuế đưa hóa đơn điện tử vào sử dụng bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 được đánh giá là giải pháp vàng đối với công tác quản lý nhà nước, giúp cơ quan thuế thuận lợi trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn, không tốn nhiều thời gian đối chiếu hóa đơn như hiện nay. Với độ an toàn chính xác cao của hóa đơn điện tử, tình trạng gian lận thuế, trốn thuế, việc xuất hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích sẽ được ngăn chặn kịp thời. Việc sử dụng hóa đơn điện tử cũng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển thương mại điện tử, ngoài ra còn giảm bớt việc sử dụng giấy, góp phần bảo vệ môi trường. Việc đưa hóa đơn điện tử vào sử dụng được cộng đồng doanh nghiệp đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Ông Cao Huy Điều, giám đốc công ty trách nhiệm hạn sản xuất thương mại Đạt Phương cho biết thêm.
Công tác vận hành cái hóa đơn điện tử thì công ty đã áp dụng từ tháng 3 năm 2022. Thì bản thân tôi là thấy rất là công ty rất là tiện lợi. Thứ nhất là về cái công tác nó tránh những cái sai sót trong hóa đơn, chỉnh sửa như hóa đơn viết giấy, thế là cái tôi thấy là cũng rất là ủng hộ về cái tinh thần về cái chuyển đổi cái công về chuyển đổi số cái hóa đơn.
Sau thời gian được đưa vào sử dụng, hóa đơn điện tử đã và đang khẳng định sự vượt trội của mình so với hóa đơn giấy. Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 3.257 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh có nhu cầu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký thành công trên hệ thống hóa đơn điện tử đạt 100%. Trong đó có 2.408 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, 849 hộ, cá nhân, doanh nghiệp. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh, số lượng hóa đơn cơ quan thuế đã được tiếp nhận và xử lý là gần 700.000 hóa đơn điện tử. Như vậy, sự phổ biến của hóa đơn điện tử trong giai đoạn tới sẽ mang tới nhiều tiện ích trong quản trị doanh nghiệp, đồng thời tăng cường tính minh bạch, giúp cơ quan nhà nước theo dõi được các hoạt động kinh tế một cách kịp thời và chính xác.
Hiện xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo quy mô vườn ao chuồng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống người dân trên địa bàn. Năm 2016, gia đình chị Lê Thị Hiên ở thôn 6 xã Nghĩa Lộ đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả để đào ao thả cá và làm chuồng trại chăn nuôi. Nhận thấy giống gà đen được thị trường ưa chuộng, chị đã bắt đầu nuôi thử 200-300 con đen. Nhờ áp dụng đúng quy trình chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, chỉ sau 4 tháng trung bình mỗi con đạt từ 1,8-2 kg. Đến nay, đàn gà gia đình chị đã phát triển lên đến 4.500 con, trong đó có khoảng 3.500 con gà thịt và con gà giống. Nuôi gà đen trong vườn còn tận dụng được nguồn phân bón trực tiếp cho gần 2 hectare cây ăn quả của gia đình. Từ mô hình trang trại tổng hợp, mỗi năm mang lại nguồn thu hơn 600 triệu đồng cho gia đình. Chị Lê Thị Hiên, thôn 6, xã Nghĩa Lộ cho biết.
Chương trình gia đình nhà tôi chăn nuôi theo chương trình VAC, vườn cây ao chuồng, nghĩa là cá giống, với lại gà đen, xương đen, thịt đen, rồi giúp cá gia đình tôi là bán cho cá giống ra thị trường này rất ổn định. Rồi là gà đen nữa, gà đen xương đen thì có nhiều người biết đến và gia đình đã rất bán và rất nhiều người rất ưa chuộng.
Với diện tích trên 5.000 m² và nguồn nước tự nhiên sẵn có, gia đình anh Đỗ Trọng Tưởng ở thôn 5 xã Nghĩa Lộ đã cải tạo trên 3.000 m² mặt nước để nuôi cá chấm và chép thương phẩm. Ngoài ra, anh còn tận dụng diện tích bờ ao để trồng thêm cỏ voi để làm nguồn thức ăn cho cá và nuôi thêm 15 con lợn thịt, trên 100 con vịt. Sau khi trừ chi phí, mô hình gia đình anh cho thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Anh Đỗ Trọng Tưởng, thôn 5, xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Tận dụng những cái nguồn nước sẵn có của tự nhiên, thì mình ta chăn nuôi thủy sản và cộng thêm với vịt và gà gan, gà vịt và lợn thì tại để tạo thêm thu nhập ổn định cho gia đình, và mỗi một năm thì khoản thu nhập nó khoảng dao động từ 100 đến 120 triệu trên một năm, nên là đời sống kinh tế nó cũng đi lên. Dựa trên cái mô hình ghép kín như thế này thì cũng rất nhiều hộ gia đình cũng đã đến và tham khảo, thì với kinh nghiệm của tôi thì tôi cũng truyền đạt lại cho các hộ gia đình cách chăm sóc và cách xử lý phòng trừ bệnh cho vật nuôi để tạo kinh tế nó đi lên trong đời sống.
Đến nay, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ có trên 40 mô hình kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó có trên 20 mô hình VAC cho thu nhập trên 200 triệu đồng trên năm. Không chỉ nâng cao thu nhập, các mô hình còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của xã liên tục giảm qua các năm. Bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với xã Nghĩa Lộ thì có các cái mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu ở các thôn. Với các mô hình thì Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lộ thì cũng đã có định hướng chỉ đạo trong các cái buổi họp để triển khai tới các thôn. Thì các thôn trong toàn xã cũng đã đưa các hộ dân mà có các cái mô hình phát triển nhỏ lẻ đến để học tập và tham quan các cái mô hình tại các cái mô hình tiêu biểu của xã Nghĩa Lộ ở để nâng cao hơn nữa đời sống của người dân, đặc biệt là phát triển các cái hộ có mô hình phát triển kinh tế kiểu mẫu.
Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, bà con nhân dân, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đang nỗ lực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Với mục tiêu đưa Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch vào năm 2021, tuổi trẻ huyện Mù Cang Chải đã xung kích đi đầu trong xây dựng nhiều mô hình du lịch trên địa bàn. Đến nay toàn huyện có 2 doanh nghiệp, hợp tác xã, 2 câu lạc bộ doanh nhân và gần 100 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. Tiêu biểu như công ty trách nhiệm hữu hạn Hello Mù Cang Chải với 8 nhà bungalow và 5 nhà nghỉ cộng đồng, mỗi năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng. Hợp tác xã cộng đồng Màng Mủ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa thông qua du lịch. Homestay Giò Gừ với 8 phòng nghỉ cho thu nhập trên 500 triệu đồng một năm. Huyện cũng đã ra mắt 2 bản văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xã Lao Chải và Cao Phạ. Cùng với đó, huyện đoàn đã vận động các tổ chức cơ sở khai hoang mới 35 ha ruộng bậc thang, góp phần tăng diện tích đất canh tác, tăng thu nhập và làm đẹp thêm danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Tu sửa 20 km đường giao thông nông thôn tại các xã Mồ Dề, Búng Luông, Khao Mang, Lao Chải và Hồ Bốn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan trải nghiệm tại huyện Mù Cang Chải.
Trong nhiều năm qua, cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đang là nơi thu dung điều trị cho những người nghiện ma túy trong tỉnh, là một trong hơn 130 cơ sở đặc biệt trên cả nước. Nằm biệt lập trên Hồ Thác Bà, khi được điều trị tại đây đã giúp cho rất nhiều mảnh đời lầm lỡ trở lại hòa nhập với cuộc sống đời thường. Ít ai có thể biết chàng thanh niên Nguyễn Tuấn Dương đã từng trải qua nhiều năm vật lộn với những cơn nghiện ma túy. Cuộc đời và những mơ ước hoài bão của tuổi trẻ tưởng chừng như đã chấm hết bởi ma lực của ma túy. Được sự vận động của gia đình cũng như nghị lực của bản thân, anh đã tự nguyện vào cơ sở cai nghiện ma túy. Sau gần một năm điều trị cắt cơn, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn lao động trị liệu, học nghề, chống tái nghiện, đến nay sức khỏe của anh dần được ổn định. Hơn lúc nào hết, anh Dương mong muốn sớm đoạn tuyệt với ma túy, cố gắng học tập, lao động để trở về với con đường hoàn lương và làm những việc có ích cho xã hội. Anh Nguyễn Tuấn Dương, học viên cơ sở cai nghiện ma túy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Tôi ở trong này thì các thầy cũng thường xuyên gặp và tâm sự, hỏi han cuộc sống ở trong sinh hoạt trong này, quan tâm đến anh em học viên, dạy nghề cho các anh em học viên để sau này có về xã hội hòa nhập với cộng đồng thì có công ăn việc làm ổn định.
Nhiều học viên sau khi cai nghiện thành công đã được giới thiệu việc làm, thậm chí trong năm 2022, cơ sở có 6 học viên đã được giới thiệu đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Anh Trần Tiến Dũng, học viên cơ sở cai nghiện ma túy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Lao động, học tập và được các thầy quan tâm, chỉ bảo thì tôi coi như là ngôi nhà thứ hai của mình. Có nhiều cơ hội để làm lại cuộc sống, làm cuộc đời có bứt phá mới và tham gia vào xúc tiến việc làm, đi lao động nước ngoài. Thị trường Nhật Bản.
nói về kế hoạch tư vấn giới thiệu cho học viên sau khi hết thời gian cai nghiện tham gia vào thị trường xuất khẩu lao động, ông Lê Công Huấn, giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái nói.
Vừa rồi thì cơ sở phối hợp với cái trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đấy, sẽ tư vấn giới thiệu việc làm cho nhóm anh em chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Thế thì vừa rồi thì tư vấn lần một cho 150 anh em học viên, còn khoảng 6 tháng nữa là hết thời gian về. Thì tư vấn lần hai cho nhóm anh em khoảng độ 40 anh em, là cái còn 2 tháng nữa về. Thì vừa rồi có 6 anh em đăng ký, thì vừa rồi đã tư vấn lần hai. Và hiện tại thì trung tâm dịch vụ làm đang phối hợp với gia đình, tư vấn cả gia đình nữa, để làm sao mà sau khi anh em nó về là giới thiệu được việc làm cho anh em nó có việc làm để nó ổn định.
Được xây dựng biệt lập trên hòn đảo lớn giữa hồ Thác Bà, cơ sở cai nghiện có diện tích rộng gần 22 hecta, hiện đang là nơi điều trị cho hơn 730 học viên. Các học viên khi vào cơ sở cai nghiện đều được điều trị trong thời gian từ 2 tới 3 năm, hưởng mức hỗ trợ theo quy định của nhà nước. Tất cả các học viên sau giai đoạn cắt cơn chuyển sang giai đoạn trị liệu đều được học nghề trước khi tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, cơ sở còn hướng dẫn học viên chăn nuôi, trồng rau xanh trên đảo để đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cũng như chế độ dinh dưỡng. Nhờ làm tốt công tác quản lý giáo dục, các năm trở lại đây, cơ sở không có tình trạng học viên bỏ trốn. Sau khi các học viên trở về địa phương, cơ bản hòa nhập với cuộc sống.
Từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ Công an đã khởi tố gần 500 vụ án và hơn 1.000 bị can liên quan đến các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gia tăng mạnh hình thức lừa đảo tuyển cộng tác viên mua hàng trên sàn thương mại điện tử hay hỗ trợ cho vay tiền trực tuyến. Gần đây nhất là xuất hiện chiêu trò cố ý chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người dùng, rồi yêu cầu đe dọa nạn nhân trả lại số tiền đó với lãi cắt cổ. Lập ra các trang web kêu gọi mọi người đầu tư tài chính tiền ảo hưởng mức lãi suất cao, rồi tự đánh sập trang web sau một thời gian hoạt động. Giả danh là nhân viên bưu cục thông báo người dùng trúng thưởng và yêu cầu nộp một khoản thuế phí vận chuyển. Theo Bộ Công an, khi bị lừa đảo, nạn nhân phải liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo, thực hiện các bước xác minh của cơ quan có thẩm quyền. Với lừa đảo liên quan đến giao dịch chuyển tiền qua tài khoản, phải liên hệ ngay với các ngân hàng để có hoạt động tra soát.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Hôm nay, lễ tang chính thức của nữ hoàng Anh Elizabeth II đã chính thức diễn ra lúc 11 giờ giờ địa phương, tức 17 giờ giờ Hà Nội, tại tu viện Westminster ở thủ đô London, với sự tham dự khoảng 100 nhà lãnh đạo trên thế giới. Trước khi diễn ra lễ tang tối 18 tháng 9, một phút mặc niệm đã diễn ra trên khắp Vương quốc Anh để tưởng niệm nữ hoàng. Các kênh cửa dẫn vào đại sảnh Westminster, nơi linh cữu của nữ hoàng được quàn trong hơn 4 ngày qua để người dân đến viếng, đã đóng lại. Vào lúc 10 giờ 45 phút, linh cữu của nữ hoàng Elizabeth II sẽ di chuyển đến tu viện Westminster. Theo báo chí địa phương, khoảng 500 thành viên hoàng gia và các nhà lãnh đạo từ 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã tham dự lễ tang. Sau lễ tang, linh cữu nữ hoàng được xe tang chuyển đến lâu đài Windsor cùng với sự tháp tùng của vua Charles III và các thành viên gia đình hoàng gia. Sau đó, linh cữu được đưa đến nhà nguyện Thánh George, nơi an táng nữ hoàng. Ngày 19 tháng 9 là ngày nghỉ trên toàn nước Anh, các doanh nghiệp, trường học đều đóng cửa để người dân theo dõi tang lễ của nữ hoàng.
Theo dữ liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố, số lượng người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên ở nước này đã lần đầu tiên vượt quá 15% tổng số cả nước. Hiện nay ở Nhật Bản chỉ có 19,73 triệu người trong độ tuổi từ 75 tuổi trở lên, chiếm 15,5% tổng dân số, tỷ lệ người trên 80 tuổi là 9,9% và trên 90 tuổi là 2,1%. Ngoài ra, Nhật Bản hiện đang có số lượng người sống kỷ lục trên 100 tuổi là hơn 90.000 người. Với tốc độ già hóa dân số nhanh cùng với tỷ lệ sinh thấp, dự báo Nhật Bản sẽ gặp nhiều vấn đề trong tương lai gần. Trước đó, dữ liệu của Bộ Y tế Nhật Bản cho thấy tuổi thọ trung bình của người dân nước này trong năm 2021 lần đầu tiên ghi nhận mức giảm 10 năm, chủ yếu do đại dịch COVID-19. Cụ thể, tuổi thọ trung bình của phụ nữ năm 2021 là 87,57, trong khi đó con số này với nam giới là 81,47. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm Nhật Bản ghi nhận tuổi thọ trung bình giảm ở cả hai giới.
Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã triển khai các biện pháp thúc đẩy thị trường việc làm, nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức cao khiến hàng triệu người trẻ tuổi rơi vào tình trạng tâm lý tiêu cực. Dữ liệu mới được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 8 ở độ tuổi từ 16 đến 24 là 18,7%. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Việc làm thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, tính trên cả nước, số lượng quảng cáo tuyển dụng đã giảm 19% trong quý 2 năm nay so với một năm trước. Trong khi đó, số lượng nộp đơn xin việc đã tăng 135%. Những tác động từ chính sách Zero Covid-19, sự trì trệ của lĩnh vực bất động sản và sự sụt giảm nhu cầu trên toàn cầu đang là bước cản đà phục hồi toàn diện của Trung Quốc.
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu EU ngày 18 tháng 9 đã đề xuất đình chỉ khoảng 7,5 tỷ euro tài trợ Hungary vì lo ngại tham nhũng. Đây là lần đầu tiên đề xuất này được đưa ra trong khối 27 quốc gia EU theo một lệnh trừng phạt được áp dụng cách đây 2 năm nhằm bảo vệ pháp quyền. Lệnh trừng phạt tài chính được EU đưa ra để đáp lại những gì khối này cho là sự xói mòn nền dân chủ ở Ba Lan và Hungary. Theo ông Hahn, Ủy ban châu Âu đang đề xuất đình chỉ khoảng 1/3 quỹ dự kiến cho Hungary từ ngân sách chung của khối trong giai đoạn 2021-2027, trị giá 7,5 tỷ euro, tương đương 5% GDP ước tính năm 2022 của Hungary. Các nước EU hiện có 3 tháng để quyết định về đề xuất này. Bộ trưởng Phát triển Hungary, phụ trách đàm phán với EU cho biết, Budapest sẽ đáp ứng tất cả 17 cam kết đã đưa ra với Ủy ban châu Âu để ngăn chặn việc mất bất kỳ khoản tài trợ nào của EU. Chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đề xuất thành lập một cơ quan chống tham nhũng mới dự kiến được đưa ra vào cuối tháng 11 tới.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thua U20 Indonesia, nhưng U20 Việt Nam đã chính thức giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2022 theo suất của đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Phút 60, Marcelino mở tỷ số với cú sút đẳng cấp ở phút 60. 5 phút sau, U20 Việt Nam nhanh chóng đáp trả với bàn gỡ hòa 1-1. Quất Văn Khang đột phá bên cánh phải rồi căng ngang khó chịu khiến trung vệ Ferry đá phản lưới nhà. Phút 78, U20 Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1 sau tình huống phản công đẳng cấp. Thanh Nhàn nhận đường chuyền của Anh Tú rồi kiến tạo cho Xuân Tiến băng lên dứt điểm thành bàn. Đáng tiếc ở phút 81, Ferry bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho U20 Indonesia. Phút 85, thủ môn Văn Bình xử lý không tốt trước cú căng ngang của Nico và để cho Rabani ghi bàn vào lưới trống. Thắng Việt Nam 3-2, U20 Indonesia đứng nhất bảng F và sẽ giành vé tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Trong khi đó, U20 Thái Lan đã không thể giữ vững lợi thế và bị đẩy vào tình thế chông chênh tại vòng loại U20 châu Á 2023. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U20 Oman. Nhờ thắng lợi này, U20 Oman vượt qua U20 Thái Lan để chiếm lấy ngôi đầu bảng nhờ hơn về thành tích đối đầu. Bàn thắng được ghi ở phút 21 từ cự ly khoảng gần 30m. Ahmad Shaki thực hiện cú đá kỹ thuật đưa bóng vòng qua đầu hàng rào, đập vào cột dọc rồi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Narongsak. Trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng, U20 Thái Lan hiện xếp thứ 5. Voi chiến cùng có 6 điểm, hiệu số cộng 3 và ghi được 6 bàn thắng giống như U20 Series. Tại Ngoại hạng Anh 2022-2023, trong hai cặp đấu đêm qua, Arsenal đã dễ dàng đánh bại Brentford, đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng từ Man City trong khi West Ham gặp khó sau trận đối đầu với Everton. Với thắng lợi 3-0 trước Brentford, đội bóng Bắc London hoàn thành mục tiêu và đòi lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh từ tay Man City. Còn ở trận Everton đối đầu West Ham vòng 7 Ngoại hạng Anh, một khoảnh khắc đột biến cá nhân đã mang về thắng lợi đầu tay. Phút thứ 53, hai cầu thủ này phối hợp trước khi bóng được truyền cho Maupay ở mé ngoài vòng cấm. Và cựu tiền đạo của Brighton có pha xoay người trước khi dứt điểm rất hay vào góc gần đánh bại Fabianski. Giành thắng lợi 1-0, Everton có được 3 điểm sau 5 kết quả không thắng liên tiếp và tạm leo lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, trong khi West Ham tiếp tục đứng thứ 18. Còn tại vòng 6 La Liga, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho thấy họ nguy hiểm ra sao bất chấp việc bước vào trận derby Madrid thiếu vắng Karim Benzema. Kết quả cuối cùng, Real Madrid thắng 2-1 để chính thức trở lại ngôi đầu bảng La Liga với 18 điểm sau 6 trận, hơn Barcelona 2 điểm, trong khi đó Atletico Madrid mới có 10 điểm và chỉ đứng thứ 10. Paris Saint-Germain và Lyon đã tạo ra một trận đấu hấp dẫn và Messi đã tỏa sáng giúp đội chủ sân công viên các hoàng tử giành trọn 3 điểm. Đội khách sớm có được bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 5. Neymar nhận bóng bên cánh trái rồi chuyền ngang đẹp để Messi cứa lòng chân trái cực nhanh khiến Lopez không thể cản phá. Bàn thắng sớm giúp Paris Saint-Germain chơi cực kỳ hứng khởi và sóng gió liên tiếp tạo ra trước khung thành của Lyon. Tuy nhiên bàn thắng tiếp theo chưa tới với đội khách. Cách biệt một bàn đủ để Paris Saint-Germain giành chiến thắng trước Lyon. Với 3 điểm có được, đội bóng thành Paris tiếp tục giữ vững ngôi đầu. Tối 18 tháng 9, các trận đấu cuối cùng của vòng bảng David Cup 2022 đã diễn ra. Sau 2 lượt đấu này, cục diện 4 bảng đấu cũng như 8 tấm vé lọt vào tứ kết sẽ chính thức lộ diện gồm Hà Lan, Australia, Tây Ban Nha, Croatia, Đức, Canada, Italia, Mỹ. Các cặp đấu được diễn ra tại La Liga từ ngày 22 tới 24 tháng 11.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, là trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Hình thức tuyển sinh xét tuyển, hiện nhà trường tuyển sinh các hệ trung cấp, hệ cao đẳng 9 cộng, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng học sinh tốt nghiệp lớp 12, liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Các ngành nghề nhà trường đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi có thể lựa chọn nghề. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo. Miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh, sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh, sinh viên khóa 31 từ ngày 6 tháng 6 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2022-2023. Lưu ý, học sinh đã nhận được giấy báo thực hiện theo hướng dẫn. Chi tiết các ngành nghề, thông tin, xin liên hệ Phòng Đào tạo Hợp tác Khoa học, điện thoại 02163-893-889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 9, khu vực phía Tây trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ. Tối và đêm mai 20 tháng 9 có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Tối và đêm mai có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, tối và đêm mai có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.